Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa, trước hết xin kính bạch sư trụ trì và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong buổi chiều hôm nay tại chùa Bụt Dẫm, Phật Tích Bụt Dẫm, một cái tên rất là hay và mang nhiều tính chất màu nhiệm linh thiêng. Hôm nay là ngày âm lịch, là ngày mùng 9 tháng 6 năm Nhâm Thìn, tây lịch mình là ngày 27 tháng 7 năm 2012. Đây là một cái mốc, nó đánh dấu một cái lễ kỷ niệm mang nhiều ý nghĩa ở trong tháng. Trước hết, theo tinh thần tri ân và báo ơn đạo đức làm người, thì ngày 27 tháng 7 là cái ngày tưởng niệm về các anh hùng liệt sĩ, anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến cả cuộc đời, cả thân mạng của mình vì đất nước để tưởng niệm. Đây là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp. Tại một con người thì chúng ta sống phải nhớ ơn. Đức Phật dạy người đệ tử sống phải luôn luôn nhớ đến có bốn cái ơn lớn. Ơn thứ nhất đó là ơn Tam Bảo, trong đó có Phật, Pháp và Tăng. Ơn thứ hai đó là ơn Tổ quốc. Ơn Tổ quốc trong đó nó bao hàm ơn những vị lãnh tụ lỗi lạc và những người đã bỏ công sức xương máu ra để giữ gìn sự hòa bình, sự yên bình để cho mình sống. Đó là tri ơn đối với Tổ quốc. Ơn thứ ba hay là ơn dành cho cha và mẹ. Thứ tư là ơn của ai quý vị? Ơn chúng sinh. Chúng sinh là gồm những ai? Quý vị ngồi ở dưới này có phải chúng sinh không? Thầy có phải chúng sinh không vậy? Phải không? Thầy cũng chúng sinh luôn. Tất cả chúng ta là chúng sinh, phải mang ơn nhau, sống được cuộc đời phải biết mang ơn nhau. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình là bất cần, mình sống độc lập, mình không cần ai hết. Trên cuộc đời này nếu như chúng ta sống riêng lẻ, chúng ta sẽ bị tiêu diệt ngay. Đơn giản như người làm ruộng mà không quý người bác sĩ thì khi bệnh không có ai chích thuốc cho mình, không ai tiêm thuốc cho mình sẽ chết ngay. Mà ông bác sĩ chỉ biết tiêm thuốc không thôi và không quý trọng cái người nông dân thì ông sẽ không có hạt lúa để mà ông ăn. Cuộc sống là một vòng tương duyên để mà cộng sinh với nhau. Chúng ta nếu tách rời nhau chúng ta sẽ chết. Con người sống phải có tập thể, phải có cộng đồng, cho nên mình phải biết nhớ ơn nhau. Hôm nay thì chúng tôi về chương trình lễ ngày hôm nay thì sư trụ trì có đề cập cái chương trình lễ chiều hôm nay chúng ta là sau cái buổi lễ này chúng ta sẽ làm một cái chương trình là đốt nén cầu nguyện và tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi thì rất là hoan hỷ, nhưng mà không biết là có đủ thời gian để cùng làm quý vị hay không. Lúc sư trụ trì thưa thì chúng tôi chỉ nói rằng là chúng tôi hứa là chúng tôi sẽ giảng một buổi, còn sau buổi giảng như thế nào, giảng xong sẽ giải quyết tiếp, bây giờ chưa biết được. Cuộc sống một con người mà gọi là sống có đạo đức á, là phải biết nhớ ơn và đền ơn. Nếu như mình không nhớ ơn thì mình không đúng đạo lý làm người. Mà là một người đệ tử Phật thì phải toàn vẹn về đạo đức, thì chúng ta phải luôn luôn nhớ ơn và đền ơn. Trong tất cả bốn cái ơn, từ ơn Phật đến ơn Tổ quốc, ơn cha mẹ và ơn chúng sinh, có người hỏi thưa thầy ơn nào nặng hơn? Chúng tôi nói ơn nào cũng nặng hết. Nếu như chúng ta sống thiếu cái sự bố thí ân đức của bốn cái ân đó đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ tồn tại được. Nếu không có Phật là người đưa đường chỉ lối thì mình sẽ sống lầm lạc và đọa lạc. Mà nếu như không có ơn tổ quốc thì mình cũng không thể nào yên bình để mà tu tập hay để mà sống. Còn nếu như không có cha mẹ thì sao? Mình có ngồi đây được không ạ? Mình sẽ không ngồi ở đây được. Trong đạo Phật thì ngày lễ Vu Lan là ngày lễ rằm tháng 7, là một cái ngày để tưởng niệm về công ơn, là ngày lễ tri ân hay là biết ơn và đền ơn. Nhưng trong đạo Phật thì ngày rằm tháng 7 thường hướng đến nhớ ơn ai là nhiều nhất? Ơn ai? Ơn cha và mẹ. Ơn cha mẹ có to lớn không? Có không ạ? Một năm quý vị nhớ đến cha mẹ được bao nhiêu lần? Chắc đến ngày rằm tháng 7. Có những người hầu như suốt cả một cuộc đời không bao giờ kịp nhớ đến cha mẹ. Chỉ đến một lúc nào đó cha mẹ không còn nữa thì lúc đó mới giật mình bật lên khóc rằng tại sao cha mẹ không sống thêm vài năm nữa với con. Nhưng mà cha mẹ có sống thêm vài năm nữa mình có nhớ được không? Mình cũng không nhớ, mình tiếp tục quên. Mà chúng tôi nghĩ một cái ơn nghĩa gần gũi mà dễ nhớ nhất là ơn cha mẹ. À, nói về ơn của Phật, ơn tổ quốc, ơn chúng sinh nó to lớn thật, nhưng mà nó khó cảm nhận được lắm. Nhưng mà ơn cha và mẹ là dễ cảm nhận nhất, nhưng mà cũng khó, không mấy ai nhớ đến nhiều. Mình chỉ thường giật mình bật khóc khi cha mẹ không còn nữa. Mình chỉ quý cha mẹ khi cha mẹ không còn và mình không được gần cha mẹ nữa. Như ông Đỗ Trung Quân, chúng tôi thường thấm thía cái câu bài thơ nói về mẹ của Đỗ Trung Quân. Ông thường nói như thế này, câu đầu tiên ông nói như thế này: con không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình bật khóc. Những dòng sông trôi đi nó trở lại bao giờ? Dòng sông nó trôi đi thì không bao giờ nó trở lại. Mình giật mình thương nhớ cha mẹ mình, tức là lúc đó cha mẹ không còn nữa. Cho nên chúng tôi đừng nghĩ rằng quý vị đừng có đợi đến lúc cha mình mất, mẹ mình mất, mình mới khóc, mình thương, mình tiếc. Rồi mình tổ chức đám tang cho thật lớn, đám giỗ cho thật to. Điều đó không mang lại cái gì hết. Người ta gọi là chết thì chẳng cho ăn, à, sống thì chẳng cho ăn. Chết thì làm gì? Chết thì làm văn tế rùi. Đúng rồi, làm văn lúc đó tế thì chứ có rùi nó về nó ăn. Chứ còn thật sự cha mẹ mà có về hay không thì chẳng ai thấy. Rùi nó ăn trước là đến mình ăn sao? Báo hiếu là một việc, là một trách nhiệm, có thể nói là một đạo đức làm người. Nếu không có hiếu với cha mẹ, đừng mong tốt với ai được. Người cha mẹ mình mà mình không tốt, đừng mong mình tốt với ai được hết á. Có tốt với ai chẳng qua đó là đang lợi dụng người đó mà thôi. Một là đang lợi dụng, hai là đang đam mê cho nên tốt. Hồi nào hết mê thì lúc đó tỉnh cơn, sau cơn mê thì bỏ chạy. Có nhiều người chạy theo sự nghiệp, tiền tài, tình yêu, đến một lúc nào đó mọi thứ đó nó trốn mình, nó chạy hết. Lúc đó mình mới quay mình về mình tìm lại cha mẹ mình. Nhưng mà thường khi mình nhớ, mình sực nhớ đến, mình tìm một chỗ để mà mình nương tựa, lúc đó là không còn nữa. Tại vì cha và mẹ là một bầu trời thương yêu và che chở. Không ai thương mình bằng cha mẹ mình hết. Mà không có cái tình thương nào mà vô điều kiện bằng tình thương của cha và mẹ. Mà một tình thương lớn như vậy mà mình không nhớ thì coi như mình không đáng để làm người, còn chưa xứng đáng làm gì nói làm thánh, làm Phật cao siêu hơn, e là khó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với chủ đề là đừng để muộn màng. A Di Đà Phật. chúng tôi đọc trong Nhị Thập Tứ Hiếu và nhiều những câu chuyện ngày xưa đó, mà đặc biệt chúng tôi tâm đắc cái câu thơ, cái câu nói của ông Tử Lộ, là một người học trò của Đức Khổng Tử. Hồi bé thì ông làm đủ thứ nghề để ông nuôi mẹ ông. Bố ông mất sớm, ông phải nuôi mẹ. Ông đi làm thuê, làm mướn, khuôn vác, vừa học vừa đi làm thuê và nuôi mẹ. Nhưng mà sau đó thì mẹ ông mất á, thì ông mới sang nước Sở và ông làm quan. À, khi làm quan thì của tiền thì nhiều, an toàn của ngon vật lạ, đi thì đi bằng kiệu, bằng xe ngựa, nhưng mà mẹ cha thì không còn nữa. Cho nên ông mới than thở rằng ông đã ước gì để trở lại cái thời hàng vi ngày xưa đó, là phải đi khuân vác, đi làm thuê, làm mướn, nhưng mà còn cha mẹ để về mà nương náu. Khi có gian khổ, khi có thất bại, khi có bị hất hủi trên đường đời, có thể về để khóc với cha với mẹ được. Mình có thể kể lể khóc với cha với mẹ mà không sợ, không sợ người đó lợi dụng mình, người đó mưu hại mình. Còn thố lộ bí mật cho người nào mình cũng cảm thấy không an ổn. Cho nên ông mới than nói rằng là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ có đợi không? Cha mẹ thì không bao giờ đợi, tại thời gian nó rất là khắc nghiệt, nó mang cha mẹ đi khỏi vòng tay của mình. Mình lớn lên và mình bắt đầu, con mắt mình nhìn ở đâu? Con mắt con người thì nhìn ở đâu à? Nhìn ra trước hay nhìn ra sau? Mắt thì nhìn ra phía trước. Và mình khi còn trẻ, tất cả quý vị đây đi qua thời tuổi trẻ, khi tuổi trẻ mắt thì đặt phía trước và sau lưng nó có một cái guồng máy, nó chạy hầu như là cả mấy trăm km một giờ, nó đẩy người ta chạy. Người ta chạy cho nhanh để làm gì? Để gặt hái cho được nhiều cái thành công. Thành công về sự nghiệp, thành công về chí hướng, thành công về tình yêu, tình kiên định, thành công về tiền tài, vân vân, nhiều thứ. Và đó là những thứ chính mà người ta lao đến, người ta sợ rằng ta chậm chân, mất đi. Nhưng mà cha mẹ mình thì sao? Hồi bé mình bắt đầu chập chững đi thì cha mẹ mình đứng nhìn mình, vừa nhìn con đi vừa vỗ tay vừa cười. Nhưng mà đưa con ra khỏi cửa, bắt đầu vào đường sự nghiệp, vào đường đời, không dám vỗ tay mà nhìn theo, vừa nhó vừa nhớ nhung vừa lo lắng. Những đứa con mà ngỗ nghịch, những đứa con mà quá nhiều cá tính, cha mẹ càng lo lắng nhiều nữa. Mà mình thì chẳng bao giờ nhìn sau lưng mình là có ai, và mình cứ lao đi. Đến một lúc nào đó, những thứ mình nghĩ rằng mình có được nó, mình sẽ có nhiều hạnh phúc. Nhưng mà khi mình có được nó rồi, nó không mang cái hạnh phúc cho mình. Tiền có mang đến cho mình hạnh phúc không quý vị? Có không? Cũng có, chứ không có là không đúng. Nó mang đến hạnh phúc cũng có, nhưng mà mang đến đau khổ có không? Quá nhiều. Đánh đổi đau khổ để đạt được nó là quá nhiều, mà có được nó, giữ gìn cho nó là cũng quá nhiều đau khổ. Tình yêu, tình cảm để đạt được nó có đau khổ không? Cũng đau khổ. Khẳng định rõ ràng, có gì đâu mà nói nghe nhỏ nhỏ thế. Mình đi qua cái thời tình cảm lai láng rồi, để đạt được nó là triền miên đau khổ. Mà có được nó rồi, giữ gìn cho nó được sống á, tình cảm không phải biết giữ gìn, không giữ gìn là nó cũng mất. Có người nó được rồi đau khổ hơn nữa. Có được rồi, có được. Cũng có những trường hợp khi có rồi đau khổ nhiều hơn. Nhưng mà mình vẫn thích nắm. Con người mình tay lúc nào cũng ưa nắm lại, không bao giờ muốn duỗi ra, cái gì muốn nắm lại. Rồi mình chạy, nắm hết cái này, nắm đến cái kia. Và khi có được rồi, nhìn lại, có cũng như không. Lúc đó mình mới đánh giá một câu rằng là có cũng như không. Mà có đôi khi có nó còn khổ hơn là không nữa. Cho nên lúc đó mình mới quay lại, mình nhớ rằng sau lưng có mẹ mình, có cha mình đang chờ mình. Cho nên người ta Đỗ Trung Quân mới nói rằng là 20 năm ra đi xa cách vòng tay mẹ, sống vô tư như một cánh chim bàng. Xa cha mẹ rồi sống vô tư, sống tự do như một cánh chim đại bàng bay trên trời. Ta đã làm thơ cho đời và biết bao nhiêu người con gái, có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Mình làm thơ, mình tặng quà cho đủ người hết. Bạn có mà có lẽ người yêu nhiều hơn, nhưng mà mẹ mình thì có bao giờ mình nhớ không? Không bao giờ nhớ. Không bao giờ nhớ mà không có thời gian để nhớ. Những thứ đó chiếm hết tâm trí mình rồi. Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Ta mãi mê bàn chân râm rủi, mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng. Tất cả chúng ta đều như vậy hết. Bản thân chúng tôi cũng vậy. Cuộc đời chúng tôi cũng bươn trên đường đạo, và mắt cũng nhìn về phía trước, cũng nhìn lên Phật đài và mơ ước, mơ ước đi theo con đường của Phật, mơ ước và cố gắng làm những gì Phật dạy, và cũng rong ruổi và chạy mãi. Chúng tôi cũng quên mất. Chúng tôi đi xuất gia là gần 7 năm chúng tôi mới được về thăm bố mẹ chúng tôi lần đầu tiên. Đây là một câu nói mà có lẽ là mãi mãi trong cuộc đời này không bao giờ chúng tôi quên được bố mẹ chúng tôi. Khi về thăm nhà có một người hỏi chúng tôi như thế này: thầy đi xuất gia như vậy bao nhiêu năm thầy mới về một lần? Chúng tôi bảo là 7 năm mới về một lần. Bà cụ thân mẫu chúng tôi, bà nói như thế này, bà nói: thầy nói sai rồi, thầy đi là 6 năm 3 tháng 20 mấy ngày. Mình lúc đó chúng tôi cảm thấy mình vô tình thật. Khi ở trong chùa mình nghĩ rằng mình tu cho tốt, học cho tốt và làm việc Phật sự cho tốt, nên chúng tôi hết dùi mài trên ghế nhà trường rồi lại ngồi học ở theo sự đào tạo của giáo hội, rồi lại ra làm việc. Chúng tôi mãi mê làm mãi, mà cứ nghĩ mình tu như vậy sẽ báo đền được ơn của cha mẹ mình sanh ra mình. Nhưng mà khi nghe bà nói, chúng tôi cảm thấy mình sót một cái gì đó, mình thiếu sót cái gì đó, mình quên mất. Mà mẹ mình ngồi ở nhà đếm từng ngày, đến từng ngày. Chúng tôi nghĩ bản thân chúng tôi là người đi làm đạo, là cái người có thể nó dành cho cha mẹ nhiều tình thương, không chia sẻ cho ai, không gì quý vị, mà nó đã thiếu sót nhiều như vậy rồi, không gì là quý vị. Nào là vợ con, nào là chồng con, rồi tương lai, rồi sự nghiệp, rồi lo cho các con về tương lai sự nghiệp các con, nó nhiều thứ, rồi bạn bè, chưa kể những người có nhiều thứ đam mê rượu chè nữa khác nữa, nó nhiều cuộc vui khác nó chia trẻ ra đó. Thì cha mẹ mình có lẽ là cha mẹ là người quan trọng nhất, người tạo nên hình hài này. Đức Phật cũng nói rằng mười phương chư Phật cũng do có cha mẹ mới có thân này, và tất cả chúng ta cũng nhờ cha mẹ mà có thân này. Cái ơn nó lớn như vậy. Mẹ mình thì sao? Trong kinh Vu Lan báo hiếu, có quý vị nào nhớ không? Có nhớ không? Có ai đọc kinh báo hiếu còn nhớ câu nào không ạ? Mỗi năm đến ngày rằm tháng 7 quý vị có tụng kinh báo hiếu không ạ? Có hả? Có ai nhớ không? Có lẽ cái câu cảm động nhất của tình mẹ mình là gì? Nằm phía ướt con thì phía ráo, sợ cho con ướt áo ướt chăn. Hoặc khi ghẻ chóc khắp thân, chắc con phải chịu trăm phần thảm thương. Đã cuộc đời của mình mà mưa nó dột ở nhà thì sao? Ướt chỗ này mình chạy, chỗ kia mình nằm. Nhưng mà khi có con rồi, con nó tè, nó phóng uế ra, ướt chăn ướt chiếu thì sao? Chỗ ướt thì mình mẹ sẽ dành chỗ nằm, chỗ ráo dành cho con. Chưa đâu, nhiều thứ lắm quý vị. Nếu tụng trong kinh Báo Hiếu, nhiều thứ lắm. Mà tụng trong kinh Báo Hiếu rồi mới thấy tất cả chúng ta là gì? Là kẻ vô ơn. Đọc ra rồi mới thấy mình toàn là những kẻ vô ơn, không nhớ một cái gì hết. Đừng ai nghĩ rằng tôi đền được ơn cha mẹ tôi, không đền nổi đâu. Mình không đền được. Thì dẫu rằng mẹ mình có thể là 30 tuổi, mẹ mình có thể là tàn tật, nằm một chỗ, phóng uế một chỗ, mình nuôi mẹ mình 70 năm, 60 năm hay 100 năm, thì cái sự nuôi nấng của mình nó cũng lạnh nhạt đó quý vị. Mình nuôi cha mẹ nó lạnh nhạt lắm, nhưng mà cha mẹ nuôi mình thì sao? Chỉ có thiếu điều, có thể nó chết được vì con là sẵn sàng chết. Nhưng mà hồi bé thì cha mẹ hy sinh cho mình nhiều như vậy. Lớn lên mình có nhớ không? Mình không nhớ đâu. Lớn tí xíu, học đòi được tí xíu là bắt đầu mình lên mặt mình khôn hơn cha mẹ rồi. Cho nên là hổn cha mẹ thì phùng mang, trở mắt khinh, trưởng huynh thì nộ nạt khê nhi, bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường. Giận cha mẹ thì phùng mang trợn mắt, khinh trưởng huynh nộ nạt thế nhi. Anh mình nói cái gì mình cũng cãi lại cho không được, em mình nói cái gì thì mình sao? Mình phát cho nó sưng mặt sưng hoàng. Khinh trưởng huynh nộ nạt thế nhi, bà con chẳng kể ra chi, bà con là không nhằm thấm béo như mình, không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường, thầy cô dạy mình cũng không thấm luôn. Lời dạy bảo xong đường không kể, nên lời dạy bảo của cha mẹ cũng khác ra ngoài ta. Lớn lên một tí là mình bắt đầu ngổ nghịch như vậy rồi. Nhưng mà cha mẹ thì mãi mãi, con có ngổ nghịch đến đâu, con có xấu xa đến đâu, dưới mắt cha mẹ con vẫn đẹp, vẫn dễ thương. Không, trong mắt người mẹ không có đứa con nào xấu, trong mắt người mẹ không có đứa con nào là đồ bỏ đi hết. Nhiều khi cha mẹ giận thì nói mày là đồ bỏ đi, đó là giận nói tí thì thôi, nhưng trong lòng cha mẹ không có đứa con nào là đồ bỏ đi hết. Không hề. Giận nói để cho con, cái giáo dục của người Á Đông của mình nhiều khi nghiêm khắc để mong con nên người. Mẹ mình có thể nói về mẹ thì nói không hết, mà có thể nói là đàn ông con trai thì đa phần cảm nhận tình thương của mẹ dễ, mà con gái đi nữa nó cũng, nói chung mẹ mình thì ngọt ngào lắm. Cho nên mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau, mẹ ngọt ngào lắm. Nói về mẹ là tự nhiên nghe nó ngọt ngào. Tại vì sao? Mẹ xin cái gì cũng được, dù mẹ nói không được xin mãi cũng sẽ được. Một ngày xin không được thì hai ngày xin không được thì xin một tháng. Nói đi nói lại mãi thì mẹ cũng mềm lòng, mẹ cho. Nhưng mà bố thì sao? Bố thì đừng có bao giờ mà nói gian. Tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai là cái chuyện ăn gậy. Cho nên đối với bố mình là hầu như mình cảm thấy là một tảng băng. Chúng tôi hồi bé nhìn lên bố chúng tôi, xem ông giống như cái cây cột trong chùa, nó, cây cột đá trong chùa nó lạnh như thế nào thì mặt ông nó lạnh giống như vậy. Không có một tiếng tình cảm nữa. Mà đó những lúc ông không có giận dỗi lên, những lúc mà chọc ông giận lên thì nhìn mặt ông với ông Trương Phi chắc giống nhau. Cho nên chúng tôi nói quý vị là hồi bé chúng tôi không hề có một tí tình cảm nào với bố chúng tôi hết. Chỉ có ngày mà ông dắt đưa tôi vào chùa, lúc đó thì lớn lên rồi và thấm đi bên nhau, bố con thông hay, lúc đó mới tâm sự nhiều. Thì lúc đó chúng tôi phát tâm xuất gia thì ông xem chúng tôi như là người lớn rồi. Đồng ý tuổi thì chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng mà ông xem cái người phát tâm xuất gia là người đã trưởng thành lắm rồi. Thì lúc đó ông mới tâm sự. Ông nghĩ con đã trưởng thành rồi, ông mới dám tâm sự. Còn bình thường lúc nào ông cũng giữ một cái khoảng cách an toàn để cho con nó khỏi, nó khỏi xem thường mình. Người cha Á Đông luôn luôn sợ con xem thường, dù là con gái hay là con trai, để đừng xem thường mình. Cho nên người ta nói là sao? Mẹ mắng 3 năm không bằng cha gầm 1 tiếng thôi. Mẹ mắng, mẹ cứ cằn nhằn ngày này tháng kia, không thấm béo gì mình hết, không thấm thía gì. Cấm mình đi chơi, đóng cổng trước thì mình chui cửa sau mình chạy đi chơi. Mình chạy về nhiều lắm, mẹ mẹ cầm roi nó chưa kịp đánh mình là mình bật lên mình khóc là mẹ không dám đánh nữa rồi. À, chúng tôi hồi bé, chúng tôi ăn vạ rất là hay. Mẹ chúng tôi vừa cầm roi lên là chúng tôi nhảy ra, chúng tôi khóc, đừng đánh mẹ ơi, đau lắm. Wow. Mẹ mình thấy như vậy không bao giờ đánh được. À, bố chúng tôi là không có chuyện đó. Bố chúng tôi đụng, thấy mặt ông là đã không nói được tiếng nào rồi. Thấy mặt ông là chân đi không nổi rồi. Thì chơi về trễ thấy mặt ông là không đi không nổi rồi. Nhưng mình nghĩ là chắc bố mình chẳng bao giờ thương mình. Chúng tôi nhớ có một ngày mưa, ngày mưa, mưa tầm tã. Chúng tôi về thăm nhà. Rồi trước khi đi xuất gia, chúng tôi phải tập sự ở một chùa ở miền Trung. Tập sự là đi làm những cái công việc mà gọi là gần như là một cái công việc công quả trong chùa. Từ dọn nhà vệ sinh cho đến lau chùi nhà bếp, đến nấu cơm, cho đến tất cả mọi thứ của quý thầy, chúng tôi phải làm, đó gọi là tập sự. Tức là vào ở trong chùa và làm những cái việc công quả trong chùa. Để tập cái khổ cực, cái thời gian thức khuya dậy sớm, bỏ đi bao nhiêu cái thoái vui cuộc đời để cho quen nhờ. Bố mẹ chúng tôi thì tán thành cái việc xuất gia của con cái, cho nên là ông sắp xếp rất là kỹ. Trước khi đi xuất gia là phải đi tập sự. Tập sự tức là đi tu thử, thử xem có tu được không. Theo đó là mới tu thử, cho nên mỗi tuần sư phụ cho về thăm nhà lần. Nhà cũng gần, và mỗi tuần chúng tôi về nhà có lần thôi. Nhưng mà mỗi lần đi, ông lúc nào cũng đứng đầu ngõ, ông trông theo. Tại vì từ chùa thì có thể về nhà chúng tôi cách độ khoảng 1 km, ở cây số thôi, mà đồng thì nó không, nó trống. Cho nên là nhìn thấy nhà, chúng tôi đúng nhiều khi mình quay lưng mình đi, không bao giờ nhìn lại. Về nhà mẹ nấu trong bữa cơm chay thật là ngon, ăn xong là lại khăn gói lên đường đi, và quẩy cái tay nải lên vai là đi một leo về chùa, không bao giờ nhìn lại. Tại mình nghĩ rằng mình đi con đường này là con đường đẹp, con đường của cha mẹ đều tán thành, nếu như vậy mình cứ đi thôi, không, và đi hững hờ mà đi. Nhưng một ngày mưa, khi đi đến cổng chùa tự nhiên chúng tôi sực mình. Mình quay lại tự nhiên bao nhiêu cái nhớ nhung của cha mẹ tự nhiên nó thôi thúc mình quay ngược lại. Mình nhìn trong một chiều mưa, mưa bay bay thôi, mà nhìn ở đứng từ cái cổng chùa nó rất là cao, nhìn qua cái ngõ nhà mình thấy con bóng người đang đứng, không biết là ai, nhìn nhỏ bé xa chỉ bằng ngón tay thôi, nhìn không biết là ai. Hôm xa tuần sau chúng tôi về, tôi hỏi mẹ chúng tôi, hỏi cho hôm qua mẹ đứng nhìn con hay sao mà mưa, đứng mưa để mưa ướt mẹ có chừng bệnh thì sao. Bà nói không, bố con á. Mà bố con nhìn làm gì? Bà nói chứ có lúc nào con đi mà bố không nhìn theo đâu. Đó là một trong những ấn tượng trong cuộc đời chúng tôi về bố, cảm nhận. Nhiều thứ lắm. Chúng tôi nói quý vị, có lẽ nếu quý vị có một người bố mà nghiêm khắc, có lẽ không nghiêm khắc bằng bố chúng tôi đâu. Chúng tôi nói quý vị, chúng tôi nghĩ trên cuộc đời này, nếu như bố, nếu mà xếp hạnh nhất thì bố chúng tôi cũng xếp vào cái kênh. Có lẽ nó có độ ở Việt Nam mà có 10 người hạnh nhất mà nghiêm khắc, lẽ ông cũng đứng hàng đó, không có dưới. Chúng tôi nói quý vị, nghiêm khắc kỷ luật quân đội là không nhằm nhò vào ông đâu. Quý vị có tin rằng là 3 tuổi chúng tôi đã học xong chương trình lớp 1 rồi không? Bắt chúng tôi học rất là sớm như vậy. 5 giờ sáng chúng tôi chỉ có 5 tuổi là phải dựng đầu dậy học bài. Không có một cái trường nào như bố chúng tôi hết. Một ngày chỉ đi chơi được có 1 giờ đồng hồ, còn tất tần tật ở lại là học tất cả những kỹ nghệ trong đó. Ông dạy ngoài học chữ, ông dạy rất nhiều thứ. Có chúng tôi thì cũng may mắn, ông có rất là nhiều nghề. Và ông đã tập tình, ông dạy chúng tôi. Ông nghĩ rằng là đàn ông con trai thì ông cảm thấy là giỏi như ông mà không làm giàu nổi, chỉ vừa kiếm cơm ăn, cho nên là ông nghĩ phải giỏi hơn ông nữa thì mới làm nên cái này cái kia. Cho nên là cái gì ông biết là ông truyền hết lại. Và hầu như chúng tôi không có một cái tuổi thơ để đi rong ruổi với bạn bè. Mà có lẽ do ông nghiêm khắc quá rồi, nội chúng tôi sợ. Sợ nghiêm khắc kiểu này thì chúng tôi sẽ bị điên mất thôi. Khủng bố, gần như là khủng bố. Mà đem chúng tôi về nuôi. Nhưng mà nuôi mãi mẹ chúng tôi nhớ thì lại ông lại phải bắt về cho bà nhớ mà chịu không nổi. Chúng tôi là con trai duy nhất. Rồi cái kéo tới kéo lui, cho nên là thành ra chúng tôi chẳng, chúng tôi thường nói với bạn bè và những người Phật tử là chúng tôi không bao giờ có nghe cảm giác mà chui vào lòng mẹ để mà làm đúng, hầu như là ít khi lắm, mà hầu như là quá ít, cho nên chúng tôi cũng không hình dung được cái cảm giác mà chui vào lòng mẹ như thế nào. Chỉ có cái cảm giác mỗi lần bị bố đánh đòn chạy ra sau lưng mẹ mình trốn thì có lẽ chúng tôi có cảm giác đó. Trốn sau lưng mẹ là cảm thấy an ổn lắm, tại mẹ chúng tôi là một người phụ nữ mà cỡ như chúng tôi đứng lần trước quý vị không thấy. Có thể nói là mẹ chúng tôi là người có một cái thân hình bề ngang nó tương đối là nó tương đối là nó hơi nhiều, cho nên trốn rất là an toàn. Nhưng mà dù mẹ mình là người ốm hay là người gầy hay người béo gì thì mẹ mình vẫn là người đẹp nhất. Nếu trong mắt một người con thương mẹ thì mẹ mình bao giờ là người đẹp nhất, dù người đó có con cao có 8 tấc mà bề ngang ra có 8 tấc nữa nhìn vẫn thấy đẹp như thường. Nhưng mà chúng tôi khi đọc cái bài thơ của sư ông Nhất Hạnh mà ông viết về cái tâm sự của ông mất mẹ, mà ông có một câu là kìa nhà ai bên cạnh mẹ con vỗ về nhau, tìm mẹ tôi không thấy khi buồn biết trốn đâu. Chúng tôi có một lần chúng tôi nhìn qua nhà hàng xóm, thấy cái người mẹ ngồi chải đầu cho hai đứa con gái, hai đứa con gái nó dúi vào trong lòng đó, tự nhiên mình cảm thấy mình thiệt thòi gì đâu, cái tự nhiên mình cảm thấy như mình không có cảm giác đâu. Mà khi đọc đến tuổi Nhất Hạnh cũng mất mẹ thì mình cảm, cho nên khi chúng tôi xa gia đình xa mẹ rất là sớm ấy. Cho nên hầu như chúng tôi cảm nhận được cái điều thiếu thốn mất mát đi cha mẹ là một điều nó là cái điều gì đó thiệt thòi nhiều lắm quý vị. Mình đi đâu đó ai bị bắt nạt, có bạn bè mình nó bị bắt nạt, nó đem bố nó ra nó hâm dọa người ta được. Mình đâu có đâu, mình ở với ông bà mình, bố mình ở đâu xa lắc xơ, không biết lấy ai ra hâm dọa hết. Còn lấy ông bà mình ra hâm dọa là hai ông bà già hôn em, các bạn mình đâu có ngát. Cho nên bố mình là một cái gì đó che chở cho mình, và mẹ mình là một cái gì đó cung cấp cho mình đầy đủ tình thương và mọi thứ để tiện nghi để bằng cho bạn bè. Cho nên hễ bạn bè nó có cái gì đó mình không có, mình bảo được rồi, để mai tao nói mẹ tao sắm cho tao. Hễ thiếu cái gì đó là mình ỷ lại mẹ sẽ cho mình. Ai bắt nạt mình để ra về mình bắt bố mình. Mà mình không có cả bố lẫn mẹ là mình cảm thấy không có ai hết, không lấy cái gì ra đe bạn bè để cho nó ngán mình hết. Cho nên người ta nói là còn cha nhiều kẻ yêu vì, một mai cha chết ai thì yêu con. Còn cha mình là nhiều kẻ nể mặt cha mình, cho nên còn cha nhiều kẻ yêu vì, bạn bè mình nó bắt nạt mình lấy cha mình ra mình hăm dọa rồi. Và cha không còn nữa thì chẳng ai ngán mình hết. Hồi bé cha mẹ, và đến cả bao giờ mình 80 tuổi thì cha mẹ vẫn là một bầu trời thương yêu và che chở cho mình. Chúng tôi thấy có những người con gái khi có gia đình rồi, đặc biệt những người con gái khi ở với chồng mà bị hất hủi, bị chồng ngược đãi, bị nhà chồng ngược đãi, lâu chạy về chui vào lòng mẹ khóc. Chúng tôi có những người cô của chúng tôi chạy về khóc với mẹ, mình cảm thấy hạnh phúc gì đâu, mình thì còn rất là bé nhưng mà không hề có cảm giác đó. Tuy là nhà ai bên cạnh mẹ con vỗ về nhau, tìm mẹ tôi không thấy khi buồn biết trốn đâu. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi, tôi biết tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Mất cha hay mất mẹ là mất hết. có bầu trời là có sự che chở, mà thiếu đi cha và mẹ chẳng còn ai che chở cho mình được hết. Tình thương của cha và mẹ thì lớn lao lắm, nhưng mà mình thì sao? Mình thì chỉ khi nào nhớ đến cha mẹ là khi nào? Khi nào mình có con. Khi nào mình có con là mình hy sinh, mình thức đêm, mình thức đêm vì con, mình cả một đêm mà mình chẳng thấy buồn phiền gì hết, mà cũng chẳng thấy mệt mỏi gì hết. Miễn sao con mình nó khỏe mạnh được rồi, lúc đó mình giật mình, mình nhớ sao? Hồi bé mình cũng từng bị ốm, từng bị đau như thế này, thì cha mẹ mình cũng thức suốt vì mình như thế này. Lúc đó mình giật mình rằng là mình cảm nhận được cha và mẹ nó lớn như thế nào, công ơn của người. Nhưng mà cha mẹ nuôi con thì biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ thì sao? Tính tháng tính ngày. Có lẽ là người xưa người ta cũng biết điều này. Chúng tôi cảm thấy con nuôi cha mẹ cho thấy nó khổ quá, chẳng bao giờ nó êm ái được hết. Ở một bữa hai bữa thì còn có cái gì ngon mua về cho mẹ, ở vài ba tháng thì còn thấy có ngồi ăn cơm với cha với mẹ còn thấy yên ấm, ở vài ba năm thì sao? Mặt nó lúc nào cũng hầm hầm, chẳng lẽ nó nói câu nó đuổi đi? Ở 5-10 năm thì lúc đó nó chịu không nổi nữa thì sao? Lâu nó bực bội quá nó thì nó nói câu sao? Ông bà ở được thì ở, không ở được đi đâu đó thì đi. Đuổi thì nó không nói đuổi mà nó nói bằng kiểu đó. Chúng tôi từng thấy có những người con khi giận khiêng cả giường cả chiếu cả của bố của mẹ mình vất ra ngoài sân đuổi đi. Nhiều khi thấy xót xa, nhìn thấy xót xa. Chúng tôi hồi bé chúng tôi thấy có cái chuyện đó mà chúng tôi ngẫm nghĩ là, mà chúng tôi đã hiểu rồi đấy, là mình đã thốt lên rằng cái người đó sao mà ác quá. Chúng tôi không hiểu bất hiếu là gì mà khi thấy nó sao người ác quá. Chúng tôi ở nhà bên cạnh có cái chú kia, chú bé nhỏ hơn bố chúng tôi vài tuổi. Ông là con trai duy nhất, ông nuôi mẹ ông. Và cứ hễ vui thì thôi, mà buồn buồn mẹ con không biết có chuyện gì giận nhau, ông lại khiêng giường, khiêng mềm giường chiếu của mẹ ông vất ra ngoài sân, ông đuổi đi. À, bà rời đi thì các mấy đứa cháu nội nó đến ôm chân nó khóc. Cho lẽ bà cũng thương cháu, mà thật sự không phải thương cháu đâu, bà có đi chẳng biết đi đâu, con đứa con trai duy nhất. Hồi đó chúng tôi thấy như vậy, chúng tôi về nói với bố mẹ chúng tôi, sao cái người đó ác quá vậy, tại sao mẹ em mà làm như vậy? Chúng tôi nói như vậy, chúng tôi nói ác, chúng tôi không hiểu bất cứ là gì. Mẹ chúng tôi mới nói cho cái đó là cái người đó là người xấu, đừng có bắt chước, làm như vậy là bất hiếu. Bây giờ mình ngẫm nghĩ nhiều cái đó là cái điều đúng là con người mình giả man thật. Một cái người mà vắt cả mồ hôi xương máu ra để nuôi mình, người ta dùng cái từ gọi là banh da xẻ thịt ra, mà mình nuôi được vài ngày đuổi đi. Bây giờ mình cho người nào đó 5.000, 10.000 thôi, mà người đó hôm sau không nhớ ơn mình thì sao? Mình đã chửi vào mặt mày là cái thằng vô ơn. Mà mình thì cha mẹ mình quên lĩnh, mình bỏ mình đi, mình không nghĩ mình cũng là loại vô ơn. Chúng tôi biết cha mẹ khi càng già thì càng chướng tính, càng lún lẫn. Đức Phật nói rằng là cha mẹ hiện tiền làm Phật tại thế, cha mẹ còn sống là Phật. Cha mẹ mình là Phật của ai quý vị? Phật của ai? Phật của mình thôi. Cha mẹ là Phật của những người con thôi. Vì là chỉ là Phật của mình cho nên Phật này cũng còn nhỏ lắm, cho nên Phật này có nhiều sai lầm lắm. Cha mẹ mình cũng là người phàm sẽ có nhiều sai lầm lắm, và đã có nhiều sai lầm. Nhưng mà dù cha mẹ mình sai lầm, cha mẹ mình có lú lẫn, thậm chí cha mẹ mình có thể là điên khùng, nhưng mà tình thương cha mẹ dành cho mình nó có bao giờ nó có vơi đi không? Chúng tôi nghĩ không bao giờ thôi. Con 80 tuổi, cha mẹ 100 tuổi thì cũng thương con như ngày nào. Mà nếu có thể nuôi con đến 80 tuổi mà nuôi mãi, cha mẹ cũng chấp nhận nuôi. không bao giờ than phiền, không bao giờ đuổi con đi. Nhưng mà con nó nuôi đôi ba năm là đôi khi có những người nuôi vài ba tháng là muốn đuổi đi rồi. Nhưng mà thật sự có người cha mẹ nào nuôi con để mong con nuôi lại không? Quý vị, không bao giờ. Nhiều khi già quá rồi, bệnh tật và nhiều khi chẳng biết nương ai, phải nuôi con thôi chứ. Cha mẹ chẳng mong mỏi gì vào con hết, chỉ mong con nó nên người thôi. Nên người nó có nghề nghiệp, nó sống một cách an nhàn, nó nuôi dạy cháu mình thành người tốt là mình vui rồi. Nhưng mà có những người cha, người mẹ không hề bắt con nuôi, không hề bắt con nuôi, nhưng mà con không chẳng tốt với mình. Thậm chí có những người con bây giờ nó lường gạt cả cha mẹ, nó cướp cả gia tài, đuổi cha mẹ ra đường nữa. Thời buổi hôm nay nhiều. Cho nên chúng tôi lo ngại. Khi đọc ra những cái tin đó, chúng tôi cảm thấy lo ngại vô cùng. Con cái bây giờ nó lớn lên, nó toàn nó nhìn vào cái két sắt của cha mẹ nó không à. Mà cha mẹ nó không có két sắt để nhìn vào đất, nó nhìn vào nhà, nó xem thử cha mẹ nó chết nó sẽ chia được bao nhiêu mét. Chẳng bao giờ nó nghĩ đến nó thương. Sao mà đau đớn đến vậy? Chúng tôi cảm thấy ngày hôm nay cái giáo dục bây giờ ít ai nói đến cái chuyện hiếu thuận dành cho cha mẹ lắm. Mà chúng tôi nghĩ hơn bao giờ hết, quý vị hãy đem cái đạo lý hiếu thảo của Đức Phật để dạy cho các cháu, các con của quý vị. Tại vì cái người mà không có hiếu với cha mẹ là cái người đó nguy hiểm cho xã hội vô cùng. Cha mẹ người ta còn dám hất hủi thì vợ người ta, con người ta, bạn bè người ta có dám hại không à? Sợ gì không dám hại. Cha mẹ mình còn hại được thì những người khác mình sợ gì mình không dám hại. Cha mẹ mình còn lường gạt, mình còn đẩy vào đường cùng thì bạn bè mình, cái chuyện mà gọi là hại người ta tan nhà nát cửa mình sẵn sàng làm. Cho nên chúng tôi có nói là không tốt với cha mẹ thì đừng mong tốt với ai thì được nữa hết. Không tốt với ai được nữa. Đức Phật thì dạy người con có năm thứ trách nhiệm. Cái trách nhiệm thứ nhất là phải biết vâng lời cha mẹ. Cái trách nhiệm thứ hai là phải làm những điều tốt, không làm những điều xấu để cho cha mẹ phải tủi nhục. Không làm những điều quá xấu để cho cha mẹ tủi nhục. Điều thứ ba là phải bảo quản tốt gia tài của cha mẹ để lại. Cái thứ tư là cha mẹ có dạy điều gì đừng có chống trái. Chúng tôi biết điều này rất là khó. Tại vì sao? Cha mẹ mình hồi còn khỏe thì không nói gì, chứ càng lớn tuổi thì càng lú lẫn. Có đôi khi nói có chuyện mà nói đằng trước lại quên đằng sau. Mà đã bảo đừng chống trái làm sao mà bảo được. Cho nên rằng là có những điều cha mẹ mình nói, mình suy ngẫm cảm thấy nó không đúng thì thôi, mình cứ dạ dạ thưa thưa rồi mình tìm đường mà mình lo mình tránh. Thì cứ mẹ cứ nói, mình cứ dạ cứ vâng, đâu có sao đâu. Chúng tôi có một cô Phật tử của nuôi mẹ của năm nay cũng 90 mấy tuổi rồi, mà bà cụ cứ lú lẫn. Cô kể cô, có bữa cô điện lên mà chúng tôi phải nói là cái thời buổi bây giờ có nhiều người con gái có hiếu. Không biết mấy ông con trai bây giờ sao có hiếu càng ngày càng ít, mà thấy con gái có hiếu càng ngày càng nhiều. Mà chúng tôi con cái cô này cô kể, cô nói thầy biết không, con dặn mẹ con là mỗi lần uống thuốc á là để con đưa thuốc cho bà đừng có tự ý mà lấy. Tại bà lấy nhiều khi bà lấy nhầm rồi uống tầm 7 tầm 3 rồi lại đi bệnh viện. Mà có một lần mà uống nhầm thuốc phải đưa đi bệnh viện xuất ruột rồi. Mà chỉ có nói mấy nhiêu đó thôi mà bà dậy lên, bà qua cái hàng xóm bà nói cho nó, con này nó ác lắm. Tôi lấy thuốc uống mà nó không chịu, nó cần để cho nó đưa thuốc cho tôi uống, ý nó muốn đưa thuốc độc cho tôi uống để chết đi cho rồi. Bà đảng trí rồi mà, cho nên bà hay nói lung tung lắm. Rồi cho bà ngày thì lúc nào cũng phải đút cho bà ăn hết. Bà còn khỏe mạnh đi lại bình thường nhưng bà không chịu ăn. Con cháu đút bà không chịu, bà đảng trí rồi, bà những cái bà chướng là đứa bé vậy đó. mới vừa cho bà ăn mà gọi là cái bát chưa kịp rửa nữa. Mấy người anh trai của cô đến thăm hỏi cho mẹ ăn cơm chưa, nói cho đâu cả ngày đi, mấy ngày nó đâu cho tao ăn cái gì đâu. Mấy người anh trai cũng chưa hiểu gì mới kêu cô lên la rầy, tại sao mà mấy ngày đi không cho mẹ ăn, lại cho mẹ cái uống ăn cái gì mà sao không thấy mẹ ăn. Cô mới chỉ cái bát của nó này, ăn xong chưa kịp rửa đây nè, nhiều thứ lắm cô nói, tức là mẹ mình rồi nó oan nó ức. Cô nói có những ngày con rầy mẹ con thì con không dám rầy, con sợ mang tội, con nghe Phật nói con không dám rầy mang tội. Và có nhiều ngày con tức quá mà con nằm ngửa ra con giãy con khóc. Chúng tôi mới ghẹo, chúng tôi mới nói là ngày xưa đó mẹ là mẹ của mình, nhưng bây giờ hãy xem đó là con của mình hay không. Mình thương như thương con của mình, nó chăm sóc như vậy. Và con của mình có những lúc nó nói bậy nó bạ, nó nói chuyện này sang chuyện kia, mình đâu có giận đâu, mình xem nó như con nít. Cho nên có những người mà Phật tử mà có những người mẹ mà hay bị đản trí á, mà hay nuôi những người mẹ đó, chúng tôi mỗi lần á, lên chùa mà đi sám hối, chúng tôi hỏi là lên chùa đi như thế này ở nhà có ai lo cho em bé hay không. Là các quý cô đã hiểu ngay là chúng tôi nói ai rồi. Tại già đến đó không khác như một đứa bé đó. Và có đôi khi nó thêm, nó bớt, nó oan cho mình nữa. Nhưng mà mẹ mình nói oan là nó oan do đầu óc nó không tỉnh táo thôi, chứ không có nghĩa là mẹ mình thương mình, không thương mình đó. Mà chúng tôi thấy, đa phần chúng tôi thấy, bản thân không biết chúng tôi có thấy có ông nào hay hơn, chúng tôi thấy đa phần nữ Phật tử hình như có hiếu nhiều hơn, nuôi cha nuôi mẹ hay hơn mấy ông. Hình như mấy ông lo nhiều việc quá hay sao biết không? Đa phần thấy toàn cha mẹ khi bệnh khi già toàn nương con gái, mà con gái là nó nuôi cha mẹ hay. Bản thân gia đình chúng tôi cũng vậy. Bà cụ chúng tôi thì bệnh thì ở chùa chúng tôi thật, nhưng mà chúng tôi phải nhờ quý sư cô chăm giùm cho, chúng tôi không biết đừng chăm làm sao hết. Tại từ hồi nào giờ không biết chăm ai hết. Cho nên là quý sư cô em ruột chúng tôi thì chăm mẹ chúng tôi hay hơn. Chúng tôi thì thăm lâu lâu đi đâu đó mua cái gì, biết bà thích cái gì mua cho bà. Bà bệnh ra bà nhập viện thì lo đi đóng viện phí cho bà, hay lo cái gì đứng sau lưng chúng tôi hỗ trợ thôi. Mà ông chăm chúng tôi biết làm sao mà chăm ấy. Nhiều khi bà mẫu chúng tôi bà bảo là mẹ bệnh lâu hết là tại vì thầy cũng phải chăm cho mẹ. Bà nói đùa thế thôi mà, biết chúng tôi công việc rất là nhiều. Công việc cũng là rất là nhiều, nhiều khi bà đùa thế thôi. Nhưng mà đời sống ngày hôm nay người ta nói rằng là nuôi cha mẹ, mà Đức Phật nói rằng mình đặt cha mẹ, cha bên trái mẹ bên phải, rồi cha mẹ ở luôn trên vai của mình, ăn trên vai của mình, ngủ trên vai của mình, kể cả đi đại tiện đi vệ sinh luôn trên vai của mình, hết kiếp này đến kiếp kia mình cũng không báo đáp được công ơn của cha mẹ mình. Cho nên cái trách nhiệm thứ năm của người Phật tử là Đức Phật khuyên là phải hướng dẫn cha mẹ quy hướng Tam Bảo, bỏ ác làm lành. Cái đó mới gọi là toàn vẹn báo hiếu. Hướng dẫn cha mẹ trên con đường thiện để cha mẹ bỏ ác làm lành, để tìm đến con cái nẻo đường giải thoát. Thì Đức Phật đưa ra bốn phận làm con như vậy, nhưng thật sự cha mẹ mình không đòi hỏi mình nhiều lắm đâu. Cha mẹ không đòi hỏi mình nhiều lắm. Nhiều khi cha mẹ thèm con nghe một câu của con, nó nói rằng cha ơi hay là mẹ ơi, con thương cha mẹ nhiều lắm. Quý vị có thèm nghe câu đó không? Có không? Ai còn cha mẹ thử về nói thử xem. Nói thương ai nói cũng dễ hết, mà nói thương cha mẹ tự nhiên nó khó nói. Phải không quý vị? Nói thương cha mẹ nó có khó nói lắm không? Không hả? Từ nào thì quý vị có nói chưa? Chưa. Không khó nói mà chưa nói bao giờ. Chúng tôi nói rằng tất cả những người Phật tử chúng tôi nói là một năm không nhiều lắm đâu. Một năm nó chỉ có một ngày lễ rằm tháng 7, ngày hôm đó ai còn cha còn mẹ? Ai còn cha còn mẹ thì chịu khó về nhìn cha mẹ mình một lần cho thật kỹ. Mình ra đường mình nhìn thấy ai đẹp đẹp mình nhìn cũng rất là kỹ, mà cha mẹ mình không bao giờ nhìn cho kỹ. Có ai nhìn cha mẹ mình kỹ chưa? Chắc hồi nào chết lên trên bàn thờ nó nhìn cái hình trên bàn thờ mới nhìn kỹ nữa. Mình nhìn cho thật kỹ để mình cảm giác, cảm nhận được rằng mình đang còn cha còn mẹ. Nhìn cho thật kỹ để cảm nhận được mình đang còn cha còn mẹ. Quý vị không biết mỗi lần quý vị nhìn thấy đám tang có bao giờ, những ai còn cha còn mẹ mỗi lần thấy đám tang quý vị có sợ không? Chúng tôi nhìn ai mất cha mất mẹ chúng tôi cảm thấy chúng tôi sợ. Bà cụ chúng tôi đang bị bệnh rất là nặng, căn bệnh không có thuốc chữa. Chúng tôi biết cái ngày đó sẽ đến với chúng tôi mà chúng tôi không hình dung được rằng mình chịu đựng nó như thế nào, mình đi qua nó như thế nào. Hồi nào đến giờ chúng tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ mất cha mất mẹ mất sớm như thế. Quý vị biết là khi bà cụ chúng tôi khám phá ra mang căn bệnh nan y năm bà chỉ có 58 tuổi thôi. Chúng tôi cố gắng nuôi dưỡng bà cụ 2-3 năm nay đến giờ phút này. Chúng tôi biết là cái ngày đó sẽ đến, nhưng mình không biết mình chịu đựng cái ngày đó như thế nào. Chưa bao giờ nghĩ đến được, không tưởng hình dung nó nổi được. Chúng tôi có một cái Tết, có một năm đó chúng tôi đi xuống Đại Còn Lâm, một ngôi chùa lớn ở Bà Rịa đó. Chúng tôi vào đảnh lễ hòa thượng trụ trì chùa đó. Mà năm đó hòa thượng đã 70 tuổi rồi. Mà năm đó nhìn hòa thượng sơ sát, người ốm o gầy mòn, mà mặt ông đen thui. Chúng tôi ngỡ là bị bệnh, tại thầy cũng bị bệnh tiểu đường. Chúng tôi mới hỏi, thưa thầy, thầy có bị bệnh nặng lắm không? Mà sao nhìn thầy hôm hem mà sao đen đuốc quá. Ông ngồi ông không nói gì hết. Thì năm mới bao giờ cũng xin thầy cho một bài pháp để làm hành trang tu tập của mình. Thì chúng tôi đối với các vị lớn thì bao giờ cũng vậy. Các năm trước á, thì ông giảng dạy chúng tôi nhiều lắm. Mà năm đó ông ngồi liêm diêm một hồi, ông hỏi một câu, ông hỏi chứ các chú đã nghe cái câu mà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chưa? Quý vị nghe câu đó chưa? Chưa hả? Họ nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mình chưa thấm thiết câu đó. Thật. Quý vị nghĩ một vị mà lên tới hòa thượng 70 mấy tuổi rồi thì trên cuộc đời của ngài đi đưa bao nhiêu cái đám tang rồi? Đếm không hết. Đám tang mà nếu mình đưa, mà nếu mình an ủi Phật tử của mình, đệ tử mình, thôi con đừng cái khóc, cố gắng làm thiện cầu nguyện cha mẹ để vãng sinh về Tây Phương, về cõi Phật, về cõi trời, về cõi thiện, vân 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 vân. Mà nói rất là hay. Đến khi cha mình chết, mẹ mình chết, lúc đó mình mới biết như thế nào, không ai khuyên mình nổi hết. Mình khóc mình giấy ra, không ai khuyên mình được. Mà người ta nó chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Chưa phải là con, chưa phải là chồng, chưa phải là vợ, chưa phải là cha mẹ mình. Mình thấy nó không nhầm, không dính dáng như mình. Bao giờ thấy quan tài thiên của nhà mình rồi, lúc đó mới thấy thấm thía. Nguyên nhân hòa thượng nói câu đó là tại vì năm đó là cha của ngài vừa mất ngay cái Tết. Hòa thượng thì mẹ mất hồi có mấy tháng tuổi thôi. Cha ngài thì ở như vậy và nuôi mấy người con. Mà trong gia đình có mình ngài đi xuất gia, cho nên là ngài không có cảm giác là mẹ mình như thế nào hết. Bao nhiêu tình thương là đổ dồn cho cha. Mộng cụ sống gần 100 tuổi mới mất. Mình nghĩ ông cụ sống tới gần 100 tuổi mới mất mà hòa thượng đau khổ như vậy. Ông nói chứ trên cuộc đời của thầy đưa không biết bao nhiêu cái đám tang rồi, mà nhìn ông cụ mỗi ngày một yếu đi, mình biết không trước thì sao gì mình cũng mất cha thôi. Nhưng mà khi ông cụ ngã xuống mất một cái thì như hụt hẫng. Ông nói mỗi lần khuya dậy, khuya mở mắt ra đi đánh răng rửa mặt để tụng kinh khuya là ông cụ chống gậy lên, ông cụ khai chung trong chùa đó, đánh tiếng chung. Rồi quen giữa cha và con ông cụ, rồi tại vì hòa thượng đi xuất gia rồi ông ở trong chùa xuất gia theo, ở theo con như vậy. Mà đừng một cái ông cụ mất khuya, ông không đánh chung nữa mà nhờ các sư bác để đánh chung, nghe tiếng chung nó cũng khác. Nghe tiếng chung nó khác tiếng chung của cha mình đánh ngày nào. Tự nhiên mình giật mình rồi, không còn cha nữa. Hòa Thượng bảy mấy tuổi mà ông khóc cha, ông nói mỗi lần nhớ ông đây khuya dậy công phu lúc nào cũng ngồi khóc một hồi mới đi công phu được. Mà chúng tôi nghĩ thấm thía, cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái ngày đó nó đến với chúng tôi không biết mình chịu đựng bằng cách nào, làm sao đi qua nó, nhưng mà ngày đó rồi nó sẽ đến, rồi nó sẽ đến. Cho nên chúng tôi khuyên nếu ai còn cha còn mẹ về nhìn cho nó kỹ, đừng để mất đi rồi dính mình. Trời ơi, lúc đó mình khế chứ. Có nhiều người nó đến bây giờ con cũng không hình dung được mặt của cha con mẹ con như thế nào, tại vì có nhìn kỹ đâu mà nhớ. Mình nhìn thật là lâu rồi nói rằng là cha ơi, bố ơi, mẹ ơi, con thương bố mẹ rất là nhiều. Quý vị có bao giờ xin lỗi cha mẹ mình chưa? Có chưa? Nói thương yêu, nói thương, nói yêu cha mẹ nó khó vô cùng. Mình nói thương yêu ai cũng dễ hết trơn, cha mẹ mình sao nó khó nói quá. Bạn gái mình làm cái gì, bạn gái mình làm cái gì mà chồng mình không vừa lòng mình xin lỗi, hay con mình làm cái gì không vừa ý nó mình xin lỗi rất là dễ. Nhưng mà đi xin lỗi cha mẹ, tạ lỗi với cha mẹ sao mà nó khó quá. Nhiều khi biết mình sai, mình từng làm cho cha mẹ đau khổ, nhưng nói một lời xin lỗi sao mà khó nói quá. Cho nên có nhiều khi có cha mình, mẹ mình chết đi, trời ơi sao cha mẹ chết quá, có nhiều điều con muốn nói với cha mẹ mà sao mẹ cha mẹ lại chết nhanh vậy, con chưa kịp nói cái gì hết. Hồi sống không chịu nói đi, bây giờ không nói đi. Ai đang có cha mẹ có thể, mà chúng tôi nghĩ làm điều này đâu có xấu đâu, làm điều này là điều rất là đẹp. Có lẽ trong tất cả những câu nói mà câu nói hay nhất là con thương cha rất nhiều, con thương mẹ rất nhiều. Câu đó là hay nhất. Như vậy rằm tháng 7 thì mọi người ở đây ai còn cha còn mẹ về nói thử xem nhé. Về nói thử xem để cha mẹ mình hạnh phúc cỡ nào. Chúng tôi nghĩ ở cỡ tuổi quý vị mà còn cha còn mẹ mà quý vị nói câu đó, chắc chắn cha mẹ mình sẽ vui và sẽ sống thêm được vài năm nữa. Quý vị có muốn cha mẹ quý vị sống lâu quý vị không? Có thích không ạ? À, thích, tưởng đâu sợ sống lâu quá nuôi nó mệt tốn cơm. Hiếu đạo là một cái vấn đề đạo đức làm người. Cho nên chúng tôi mới nói với sư thầy ở đây, trụ trì ở đây, cố gắng làm cái lễ cài hoa hồng cho nó thật là trang nghiêm long trọng. Dù còn mẹ hay dù mất mẹ thì em ơi, em vẫn là con. Tự nhiên chúng tôi lại quên nghe. Ông trụ vũ ông có làm nhiều bài thơ về ngày lễ bông hồng cài áo rất là cảm động. Cho nên là nếu đến ngày rằm tháng 7 mà mình làm cái lễ cài hoa hồng một cách trang nghiêm thì những người, chúng tôi nghĩ đến tuổi quý vị là cảm nhận tình cảm cha mẹ rõ ràng lắm rồi. Tại vì sao? Quý vị đã từng lao nhọc nuôi con và từng bị con làm cho mình đau lòng, và đau lòng tưởng như chết được. Nếu chết được là chết rồi, cho nó bớt đau đi, nhưng mà không chết được. Thì lúc đó mình biết thương cha mẹ của mình. Nhưng mà những người trẻ, những người cặp mắt cứ nhìn ra phía trước và sau lưng quên bẵng đi bóng cha và mẹ chờ mình, vẫn dõi mắt theo mình, thì cái lễ cài hoa hồng để nhắc nhở cho mọi người nhớ rằng còn hai vị Phật sống đang dành hết tình thương cho mình, và mình có một mối thâm ân lớn lắm mà mình không báo đáp được, không bao giờ báo đáp được dù mình sống tốt đến đâu. Mà mình không nhớ đến cái ơn to lớn này thì mình không tròn vẹn cái đạo đức đời sống làm người. Cho nên rằng là cái ngày lễ cài hoa hồng, mỗi khi ai đó mất đi cha hoặc mẹ sẽ cài một cái bông hồng màu hồng, màu hồng nhạt lên. Ai mất cha hoặc mẹ thì cài hoa hồng nhạt, ai mất cả cha lẫn mẹ thì cài hoa hồng màu trắng. Lúc đó mình mới thấy mất cha và mất đi một trong hai người, hay là còn cha và mẹ là một diễm phúc. Mất đi cha hoặc là mất cả cha lẫn mẹ là một điều thiệt thòi. Mình nhận ra rằng cha mẹ nó quan trọng với mình như thế nào. Quý vị hãy nói, chúng tôi nghĩ rằng không cần thiết phải mua những cái gì cao siêu lắm đâu, cái gì phải đắt tiền lắm đâu. Biếu mẹ mình mới quý đâu. Chúng tôi thường nói là nếu như có 10.000 đi mua một bông hoa hồng màu đỏ, nếu không có tiền, không có đủ 10.000, ai nghèo lắm đi ra ở bờ rào hái một cái hoa dâm buộc cũng được, một cái hoa dại nào đó cũng được. Mà bất cứ cái gì cầm trên tay con mà tặng cho cha mẹ, nó đều là vật quý giá hết. Ngày rằm tháng 7 hãy tặng cho mẹ một bông hoa. Bông hoa gì cũng được, dù hoa đó có xấu đến đâu, có rẻ tiền đến đâu, nhưng mà từ con tặng cho cha mẹ, nó đều là quý giá. Hãy nói những câu yêu thương, những câu tạ lỗi khi cha mẹ còn nghe được. Hãy làm những điều gì khi cha mẹ còn sống. Đừng để khi không còn cha mẹ nữa, có muốn làm để mang hạnh phúc đến cho cha mẹ, để mang niềm vui đến cho cha mẹ cũng không làm được. Dù có làm cổ tiệc lớn đến đâu, đám tang có nổi tiếng đến đâu, điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với cha mẹ mình nữa rồi. Mình là đệ tử Phật, đạo Phật là đạo hiếu, quý vị à. Đức Phật luôn luôn nói đạo Phật là đạo hiếu. Mà đệ tử Phật mà không có hiếu thì không còn xứng danh là đệ tử Phật nữa rồi. Mình sống có hiếu thì mình không hổ thẹn khi ai gọi mình hai chữ là gì? Phật tử. Phật tử là đệ tử của Phật. Mong rằng tất cả quý vị hãy trân trọng cha và mẹ của mình. Nếu như ai đang còn cha hoặc mẹ, hoặc còn cả hai cha và mẹ, hãy làm tất cả những điều gì đó mang niềm vui đến cho cha mẹ khi cha mẹ đang còn hiện tiền. Kính chúc quý vị có một mùa Vu Lan báo hiếu, an lành và hạnh phúc trong tình thương của cha và mẹ. Dù cha mẹ mình không còn nữa, nhưng mà tình thương đó nó sẽ mãi mãi đi theo quý vị đến cuối cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.